Ý thức về sự chứng ngại. Viết tiếp thư trước. Kính gửi cô Lệ Tân cùng cô bác cộng tu. Thời này tu hành có nhiều chướng ngại lắm. Chướng ngại có ba loại. Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Phiền não chướng là tham, sân, si. Cô bác muốn tu hành cho thành tựu thì nên tìm cách giảm bớt ba chất độc này. Mỗi ngày mỗi giảm cho đến hết luôn mới dễ trốn thoát ba cảnh đọa lạc. Tham lam là đường ngã quỷ, sân khỏe là đường địa ngục, ngu si là đường súc sanh. Nghiệp chướng là ngũ nghịch thập ác, sát đạo dâm vọng. Muốn tu thì cố gắng giữ năm giới, nhất là giới sát sanh. Hãy giữ lòng từ bi thương mạng chúng nó, có thế thì ta dễ được thoát nạn. Báo chướng là hậu quả bị đọa lạc trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phiền não nghiệp chướng là nhân, báo chướng là quả. Nhân nào quả đó, nhân duyên quả báo không sai một ly một tấc. Khi thấy được đường tu hành mới biết rằng trong quá khứ chính mình để sơ ý tạo ra quá nhiều nghiệp ác, như giết hại chúng sanh, tham lậm công quỷ, chống bán Phật pháp, sân giận, đố kỵ, giọng ngôn, xảo ngữ, trộm cướp, lường gạt, ganh tị, thị phi, vân vân. Nay gặp được Phật pháp mới hay quả báo này toàn là địa ngục, không địa ngục thì ngạ quỷ, không ngạ quỷ cũng là đường súc vật, thì sợ đến đêm ngày ăn ngủ không yên. Đối diện với cảnh khổ mới thương hại kẻ bần cùng, nhìn thấy người chết mới lo buồn cho thân phận người sống. Nhìn cảnh tra tấn dã man trong địa ngục mới sợ hãi đến tương lai của mình. Nhờ cơ duyên này mà nhiều người biết quay đầu sám hối, không dám phạm tội nữa. Nhiều người phát khởi tâm từ bi, lo làm lành, tích phước. Nhiều người khởi phát tâm bình đẳng, nguyện trả cho sạch nghiệp để mong thoát cảnh tam đồ. Những người có những tâm nguyện này chứng tỏ đã biết tu hành, đáng khen. Nhưng nếu những người này gặp diệu âm, thì tôi sẽ bày cho họ một sự phát nguyện khác. Đó là hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện cầu sanh cực lạc. Vì sao vậy? Vì niệm Phật cầu sanh cực lạc là đới nghiệp giảng sanh bất thối thành Phật. Cái điểm chính là nguyện giảng sanh Tây Phương cực lạc, chứ không phải là cầu sám hối, cầu phước báo, cầu trả sạch nghiệp. Một chúng sanh phàm phu tội lỗi như chúng ta không thể nào mơ có ngày trả cho đến nghiệp sạch tình không. Người biết sám hối nghiệp chướng, không dám phạm tội nữa thì rất tốt. Nhưng đâu phải không làm tội mới thì tội cũ sẽ hết đâu. Đã ra tay giết hại người ta rồi, mối thù này là mạng phải đền mạng, làm sao đền? Người phát tâm tu hành, làm lành tích phước là tu phước. Nhân tu phước thì có quả báo phước, còn nhân đã gây tội trong quá khứ thì phải trả tội. Tội chướng chất chồng vô lượng kiếp, chẳng lẽ mới đem vài đồng bố thí là xong được sao? Còn người phát tâm bình đẳng, dám làm dám chịu, nghe qua thấy khá cảm khái, khá anh hùng. Nhưng nhân duyên quả báo tơ hào không sai, giết một mạng phải đền một mạng. Hỏi rằng ta có được bao nhiêu cái mạng để trả đến hàng vạn ức chúng sanh đã bị ta sát hại? Hôm nay ta mới biết đường tu hành, nhưng có ai ý thức được cái số lượng tội lỗi do mình gây ra trong vô lượng kiếp qua là bao nhiêu chưa? Sống trong cảnh phàm phu ngu muội, ta tiếp tục tạo nghiệp mới, sát đạo dâm vọng mỗi đời mỗi tăng, trả chỉ có một mà tạo hàng vạn, thì bao giờ mới thực hiện xong cái anh hùng tính này đây? Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu nghiệp chướng của chúng sanh mà có hình tướng, thì hư không này không còn chỗ chứa. Chẳng lẽ cam tâm ở lại trong chốn tam đồ lục đạo hàng vô lượng vô biên kiếp để chịu chết đi sống lại trả cho xong nợ sao? Giáo pháp nhiệm màu của Phật là cứu độ chúng sanh vượt qua tam đồ lục đạo, thoát khổ được vui, giảng sanh Tây Phương, chuyển phàm thành thánh. Nếu một pháp mà bắt có nợ phải trả cho hết, có nghiệp phải báo cho tận mới được giải thoát, thì bao giờ mới độ được một chúng sanh? Độ là gì? Là chuyển phàm thành thánh, là đáo bỉ ngạn, là vượt qua sanh tử. Chúng sanh đang tạo tội lỗi, lặn ngụp trong sanh tử, đọa lạc, nhờ Phật lực gia trì mà được độ thoát. Đây mới thật là nhiệm màu. Phật pháp đâu có thể cay nghiệt, luật pháp thế gian mà cũng không đến nỗi cay nghiệt như vậy. Hà huống là pháp Phật lấy từ bi làm gốc. Cô Lệ Tân và quý cô bác ạ, nếu thực sự muốn tu hành, cô bác phải cần có nhiều lần tự phản tỉnh lại cách tu hành để coi có gì sơ suất hoặc sai lầm không hay. Có rất nhiều người tu hành khá lâu năm nhưng vẫn còn có những ý niệm không chánh pháp, có những lời nguyện sai lạc. Nhiều người vẫn thường nghiên cứu kinh pháp nhưng những sự lệch lạc này chưa chắc đã nhận ra. Nhiều người hàng ngày có tới chùa tu học nhưng chưa chắc phát hiện được. Trong năm vừa qua 2004, tôi có tiếp xúc với một vị suốt một đời hầu như ở chùa tu hành, đã nói với tôi như vậy: tôi nguyện rằng kiếp sau tôi sẽ không bao giờ cúng dường cho chùa lớn, chỉ cúng cho chùa nhỏ mà thôi. Chùa càng nhỏ, tôi sẽ cúng dường càng nhiều. Người đời nay bất công quá, chùa lớn đã giàu mà lại cúng nhiều, còn chùa nhỏ nghèo xác xơ thì lại cúng ít, nhiều khi không thèm cúng. Tôi hiểu được chút ít tâm trạng của vị đó, nên góp ý kiến rằng, thay vì chúng ta nguyện trở lại trong lục đạo này để cúng dường, thì đâu bằng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, cứu độ chúng sanh không hay hơn sao? Vị đó lại nói, cái gì cũng phải cần có nhân duyên, có lý, có sự chứ. Có lý mà không sự thì đạt lý không được, có thực mới dứt được đạo, không có ăn thì làm sao thành đạo. Nghe lời biện bạch đó làm tôi hơi giật mình. Chẳng lẽ thực sự có nhiều người suốt đời tu hành nhưng lại âm thầm đi theo con đường riêng của họ, chứ không chịu nghe theo lời Phật dạy trong kinh điển hay sao? Lời nguyện này có tác dụng như một dẫn nghiệp, có thể đưa đến hậu quả là ta chịu cái mãn nghiệp ở trong lục đạo. Nhất thiết duy tâm tạo, cảnh giới tương lai ở từ tâm nguyện mà thành. Chúng ta cần cẩn thận, không nên dùng nó như chuyện thế gian thường tình để đối chọi với vài điều bất công riêng lẻ của người đời, hoặc phát lời nguyện lệch ra khỏi quỹ đạo giải thoát mà lạc mất mục đích chính của việc tu hành, đưa đến hậu quả một đời này dù có khổ công tu hành vẫn đành phải chịu luống qua quan uổng. Chính cái nội tâm của con người tạo ra cảnh giới cho họ. Nếu tâm nguyện muốn thành Phật thì họ thành Phật, cái tâm muốn được có ăn thì họ trở thành người đi kiếm ăn. Một người muốn giảng sanh Cực Lạc để hội kiến Đức Di Đà thì tương lai họ sẽ thành vị A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Một người cứ lo nghĩ chuyện thế gian thì không thể nào thoát ly luân hồi sanh tử. Người ở thế giới Cực Lạc có phước báo vô tận, mà ta ở đây cứ đắm tâm vào vài bó rau muống nhỏ xíu thì làm sao đủ sức để hưởng được cái đại phước báo bao trùm vũ trụ. Cảnh giới Tây Phương của A Di Đà Phật là nhất chân pháp giới. Mọi người đều có thần thông quảng đại, một tích tắc thời gian họ có thể đi tới khắp cùng hư không pháp giới để dạo chơi. Còn chúng ta ở đây cứ bám riết vào căn nhà lụp xụp không nỡ rời, cứ nghĩ rằng cái làng nghèo nàn này là quê cha đất tổ, thì tương lai không đói cũng rách, không rách cũng nghèo, không nghèo thì ngày ngày cũng phải kiếm ăn từng bữa, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chứ có cách nào được du hí thần thông, được du hành khắp chốn, hưởng vô tận an vui cực lạc ở cảnh Tây Phương. Một ví dụ khác, cách đây mấy năm, tôi có quen một người cũng khá thân. Anh là chủ một tiệm cắt may gia công. Anh ta có tu hành, tính tình khiêm nhường, thiện lương. Một hôm, anh gặp tôi và tâm sự rằng: "Tôi chỉ làm cho đủ sống là được, chứ không cầu làm giàu có gì đâu. Tôi cũng cố gắng tu hành, mong khỏi bị đọa lạc. Tâm nguyện của tôi cho kiếp sau là không cần danh vọng, không cần sự nghiệp, chỉ là một người thất nghiệp. Nhưng tôi nhất thiết không nhận một đồng tiền trợ cấp. Tôi cầu xin được làm người ăn mày thấp hèn, và mong sao trong đời mình giúp được cho một người, giúp một người thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi." Nghe nói vậy, tôi mắc cười và nói với anh rằng: "Anh là người khiêm nhường, có lòng từ bi. Nhưng ở nước Úc này không có người nghèo đói, làm sao anh đi ăn xin?" Tôi nói đùa thêm: "Nếu anh nguyện như vậy, lỡ chính phủ Úc nghe được, họ sợ tương lai ở xứ này có người ăn mày, mà không cho phép anh định cư ở đây đâu." Anh ta thật sự là một người hiền lành, chân thật, không bao giờ dám nghĩ đến lợi dụng ai. Lời nói của anh thật chân thành, không kiểu cách, nhưng có lẽ vì quá hiền lành mà thành ra thiếu sáng suốt. Tôi hiểu được tâm ý của anh. Tôi cố gắng phân giải với anh vài điều lợi hại trong lời phát nguyện. Tôi nói: "Đời này dù anh không cứu được nhiều người, chứ ít ra cũng giúp được một số công nhân có công ăn việc làm, giúp được vợ con anh khỏi đói khổ. Anh không cần cố gắng lắm, nhưng ít ra cũng giúp ích được hơn một người. Vậy mà xã hội này vẫn còn nhiều người thất nghiệp, nhiều nơi khác vẫn cần đến sự giúp đỡ của anh. Nếu anh có tâm từ bi, muốn giúp ích người khác bớt khổ, sao anh không nguyện thành người triệu phú, thành tỷ phú, rồi đem khối tài sản đó đi bố thí giúp người thì có hay hơn không? Chứ còn anh muốn trở thành một người ăn mày, là kẻ tận mạc trong xã hội rồi, thì giúp ích được ai? Giả như xã hội còn có những người cần đến một kẻ ăn mày giúp đỡ, thì những người đó cũng là kẻ mạc tận, còn tệ hại hơn giới ăn mày nữa, thì xã hội đó có tốt lành gì đâu. Chẳng lẽ đã thành một người ăn mày mà mong cho có người còn tệ hơn kẻ ăn mày để mình có dịp thực hiện cái hạnh bố thí mà tốt lắm sao?" Anh ta có vẻ hiểu thấu và làm thinh. Đi phải có đường, nhắm phải có hướng. Tu hành cũng vậy, ta phải xác định rõ rệt hướng đi, điểm đến. Nếu không thì đường tu hành của ta sẽ bị mông lung vô định hướng hoặc lạc đường. Trong kinh Viên Giác, Phật có đưa ra vấn đề liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa là thuyết phương tiện chưa trọn vẹn. Kinh liễu nghĩa là kinh nói đến giáo pháp chân thực cứu cánh. Nói cho dễ hiểu, liễu nghĩa là pháp tu hành thành Phật. Bất liễu nghĩa là các pháp tu hành chưa thể đạt đến quả vị Phật cứu cánh. Phật dạy, chúng sanh nên y theo kinh liễu nghĩa, đừng nên theo kinh bất liễu nghĩa. Thành Phật chính là khai mở chân tâm tự tánh. Bất liễu nghĩa thì rất nhiều, vì đó là pháp phương tiện dùng để dẫn dắt chúng sanh lạc đường quay về với đạo. Còn liễu nghĩa là mục đích tối hậu, chỉ có một chứ không phải hai. Niệm Phật là pháp môn thành Phật, là liễu nghĩa trong các pháp liễu nghĩa, là pháp môn ở ngoài tất cả các pháp môn, đưa chúng sanh thẳng về cảnh giới Phật, gọi môn dư đại đạo. Chính vì chỗ này mà sự tu hành cần nên chuyên nhất để thâm nhập thẳng vào cửa đạo, khai mở chân tâm. Ngài Tịnh Không nói rằng, pháp môn thì vô lượng vô biên, nhưng quy tụ lại không ngoài ba cửa, đó là giác môn, chánh môn, tịnh môn. Giác môn thuộc về pháp tu thiền định, trực chỉ nhân tâm để minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là pháp tự lực tu chứng, chỉ dành cho bậc thượng thượng căn trong thời chánh pháp. Chánh môn thuộc về giáo hạ, thông đạt kinh giáo để chứng cảnh giới đại khai viên giải. Đây cũng là pháp tự lực hợp với bậc thượng trung căn ở thời kỳ tượng pháp. Tịnh môn là pháp nhĩ lực, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hợp cho cả tất cả mọi căn cơ, thích hợp với thời mạt pháp. Đây là đại pháp để cứu độ tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo trong một đời tu hành. Phật dạy, đời mạt pháp phải tu tịnh độ mới thoát khỏi luân hồi. Còn tu theo các pháp tự lực thì ức triệu người tu tìm không ra một người đắc đạo. Như vậy, trong thời mạt pháp này, niệm Phật là pháp đại liễu nghĩa trong pháp liễu nghĩa. Ta là người trung hạ căn, nhất định phải y giáo phụng hành, tu đúng theo lời Phật dạy để được thiện lợi. Quyết lòng không dám tự kiêu ngã mạn, mà tự hại mình triệu đời vạn kiếp trong lục đạo luân hồi, sanh tử khổ đau. Đã là hạng trung hạ căn thì trí huệ chưa khai mở, chưa đủ khả năng tự tu tự độ. Chúng ta rất cần sự gia trì chư Phật, chư Bồ Tát. Có nhiều người tu hành có tâm lượng rất tốt, phát tâm Bồ đề cao cả, nhưng họ không ý thức được đâu là năng lực của họ. Học đạo cần biết đến lý vô ngại, sự vô ngại. Lý thì hay, nhưng sự bị bế tắc thì việc làm sẽ biến thành vọng tưởng, không thể thực hiện. Đây cũng là một điều cần phải nghiêm chỉnh xét lại. Ví dụ, tứ hoằng thệ nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là cương yếu của sự phát tâm Bồ đề. Nhiều người y theo tứ hoằng thệ nguyện mà phát tâm đi cứu độ chúng sanh, đoạn diệt phiền não, học nhiều pháp môn để cầu thành Phật đạo. Tâm nguyện này tốt lắm, nhưng kết quả thì nhiều khi một điều cũng không thực hiện được. Tại sao vậy? Muốn hiểu tường tận kinh Phật, chúng ta cần phải cẩn thận, nếu không sẽ dễ dàng giải sai chân thật nghĩa của Như Lai. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Người học Phật phải phát tâm nguyện độ chúng sanh. Nếu không phát tâm nguyện này thì tâm hồn quá hẹp hòi ích kỷ. Tu hành mà từ tư ích kỷ thì không thể thành tựu. Như muốn độ chúng sanh phải có phước báo và trí huệ đầy đủ, hay nói cách khác, phải có phương tiện và năng lực. Phương tiện không có, năng lực chưa đủ để tự cứu lấy mình thì làm sao độ được chúng sanh? Thấy một người đang ngoi ngóp giữa sông, mình vội nhảy xuống cứu mà quên rằng mình không biết bơi thì thật là điều buồn cười vậy. Do đó, một người chưa có năng lực độ lấy chính mình mà lo đi độ chúng sanh, nếu không dẫn chúng sanh đi sai đường thì cũng bị chúng sanh độ mất. Nghĩa là nếu không hại người thì cũng hại ta. Nên nhớ, độ chúng sanh là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Đường thành Phật chính ta chưa rõ thì làm sao có thể hướng dẫn người khác thành Phật. Thề độ tận vô biên chúng sanh mà trong khi chính ta chỉ là một chúng sanh phàm phu chính hiệu, tương lai chưa chắc sẽ tránh khỏi đọa lạc mà có tư cách độ chúng sanh tới bờ giác ư? Cách đây mấy năm, có một cô gái trẻ khá thông minh, thường nghiên cứu nhiều kinh sách về cả triết học và Phật học. Cô rất thích bàn thảo, lý luận về những triết lý cao siêu quyền nhiệm trong Phật Pháp. Cô từng đem theo mình một tập nhỏ ghi chép những tư tưởng cao siêu của các triết gia cả Đông lẫn Tây. Cô cũng rất sốt sắng trong những chuyện xã hội, bố thí, gây quỹ, cúng dường. Có một hôm, cô đến bàn chuyện Phật Pháp với tôi. Cô nói, tu hành chính là làm lành làm thiện, cứu khổ cứu nạn và giảng giải Phật Pháp cho chúng sanh. Đây mới là tâm nguyện của Phật Bồ Tát. Còn chú sao chỉ ở nhà niệm Phật hoài vậy? Tôi nói, chú dở quá không đủ khả năng. Cô ta lại nói, chú có biết Bồ Tát Đạo là gì không? Tôi nói, chú chưa phải là Bồ Tát, thành ra hành đạo Bồ Tát không nổi. Cô ta trố mắt, không giữ được bình tĩnh nữa và nói hơi lớn tiếng, tu hành mà không lo cứu giúp người nghèo khổ, cứ ngày ngày niệm Phật cầu về cực lạc làm chi? Tìm cách trốn đời để tìm chỗ hưởng phước, tu hành kiểu gì kỳ lạ vậy? Tôi mỉm cười và đành chịu thua cuộc. Cô nói cũng có lý lẽ của riêng cô, nhưng xét kỹ thì thật tội nghiệp. Một người muốn hành Bồ Tát Đạo, nhưng còn khá nhiều tập khí chưa phục được. Chính vì vậy, khi vừa gặp một sự bất như ý nhỏ, thì phiền não liền nổi lên, sân si không kềm nổi, khai khẩu nói ào, phạm phải tội phỉ báng Pháp Phật mà cô không hay. Niệm Phật là đại pháp cứu độ tất cả chúng sanh, chư Phật đều tán thán tuyên dương. Người học Phật chân chính sao lại dám khinh thường? Tình thật, tôi hơi lo sợ cho cô vì quá nhiệt tâm vào việc bố thí tu phước mà lại sơ ý cứ buông lời phỉ báng chánh pháp thì tội sẽ khá nghiêm trọng. Tu phước được phước, với chút phước báo hữu lậu thế gian, làm sao cứu nổi cái báo chướng từ nghiệp chướng và phiền não chướng đã gây ra đây? Giúp người phải biết tùy duyên, nếu cố phan duyên thì phiền não càng ngày càng nhiều, nghiệp chướng cũng từ đó phát sinh. Tăng trưởng phiền não và nghiệp chướng thì quả báo không thể tốt được, cứu người khó lắm. Phải lo tu cho tâm của mình thanh tịnh trước mới có thể giúp được chúng sanh. Nếu sơ ý cứu người không được mà còn gây thêm tội cho người, thêm tội cho ta vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ chúng sanh không phải là đem tiền giúp người nghèo khổ. Giúp người nghèo khó chỉ là sự bố thí tài vật. Bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô quý được khỏe mạnh yên khang. Người đi thuyết kinh giảng pháp cũng chưa phải là độ được chúng sanh, đó chỉ là sự bố thí pháp, nhiều khi chỉ là sự gieo duyên Phật Pháp mà thôi. Tổ Ấn Quang nói, giúp một chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì công đức vô lượng vô biên, thù thắng hơn việc gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Chính vì vậy mà Ngài chủ trương, hãy xây dựng những nhóm niệm Phật nhỏ, không quá 20 người. Chí đồng đạo hiệp, quyết lòng niệm Phật, một đường cầu sanh tịnh độ, để cho tất cả 20 người này chắc chắn được giảng sanh. Đây mới là một đạo tràng đại thành tựu. Ngài Huệ Diễn Đại Sư đời nhà Tùy lập ra Bạch Liên Xã tại đỉnh núi Lư Sơn, gồm 123 người cả xuất gia lẫn tại gia chuyên tu tịnh độ. Chỉ có một đường đi là niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kết quả, 123 người đều đã được giảng sanh. Ngài không cần độ đến tất cả chúng sanh, Ngài chỉ cần độ 123 người tu chung với Ngài giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nhờ cái gương đó mà vô lượng chúng sanh về sau được độ thoát. Như vậy, thế nào gọi là độ chúng sanh? Ngài Ấn Quang dạy, khuyên người niệm Phật là giúp cho một người phàm phu thành bậc chánh giác, công đức này vô lượng vô biên, đem công đức đó cầu sanh tịnh độ thì ắt thành Phật Đạo. Lời của Tổ sư đã quá rõ ràng minh bạch, độ chúng sanh chính là khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người ở nhân gian này khổ quá, người ở cực lạc sướng quá, người ở ta bà bị đọa lạc, người ở Tây Phương được siêu thoát, người ở cõi ngũ trược ác thế hung hiểm xấu xa, người ở tịnh độ đại thiện đại thánh, người nào có lòng từ bi hỷ xả, biết thương xót chúng sanh, thì hãy mau mau khuyên người niệm Phật, chỉ đường cho họ đi thẳng về Tây Phương, để họ sớm được hưởng cực lạc an vui, để họ thành Phật. Đừng nên có những ý tưởng quá nông cạn, cứ khuyên người ta ở lại đây chịu khổ nạn đau thương. Đừng thấy quyên được chút ít tiền cầm, biếu tặng một vài người tượng trưng nào đó, rồi cho đó là tâm bồ đề cao thượng, cứu được vô biên chúng sanh. Không phải vậy đâu. Đây là một việc thiện, nên làm, đáng làm, hãy cố gắng làm nhiều hơn. Nhưng nên nhớ rằng, dù sao, đây cũng chỉ là sự bố thí, tu phước, chứ không phải là cứu độ chúng sanh. Giúp cho người một bữa cơm để cho họ no lòng, rồi khuyên họ niệm Phật mới đúng hơn. Chứ đừng sơ ý khuyên họ bỏ đường thành đạo, để lo đi làm phước, mà đoạn mất đường giải thoát của họ. Hoặc làm cho họ lầm lạc mục đích tu hành để phải chịu vạn kiếp trầm luân. Sơ suất điều này sẽ gây tội không nhỏ, ta gánh không nổi đâu. phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phải đoạn phiền não, nhưng làm sao đoạn đây? Nhiều người tu lâu năm mà kiến hoặc phiền não 88 phẩm chưa phá nổi được một phẩm, thì còn nói chi đến tư hoặc trần sa vô minh. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nhưng có thể học hết được chăng? Đừng nói chi vô lượng pháp môn, chỉ cần 84.000 pháp môn. Giả sử một người tu 50 năm, muốn học hết thì mỗi năm phải tu tới 1.680 pháp môn, mỗi ngày phải tu 5 pháp môn mới, không được ôn lại pháp cũ. Hỏi rằng ai có năng lực này? Sự thật là nhiều khi chỉ có một quyển kinh tụng đi tụng lại suốt năm cũng không thuộc, không hiểu nổi, thì mơ chi tới cả ngàn pháp môn một năm. Khi nghĩ đến điều này tôi mới giật mình tỉnh ngộ ra câu: Y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan. Hòa thượng Tình Không thường nói, không được giải sai ý nghĩa chân thật của Như Lai, chúng ta cần nhớ đến lời nhắc nhở này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là lời nguyện của Phật. Một phàm phu tội chướng tràn trề, có tư cách nào thực hiện được lời nguyện này? Như vậy, muốn độ chúng sanh, ta phải thành Phật trước. Chưa thành Phật, chưa thể độ tận chúng sanh. Hoặc ít ra, cũng phải đoạn được kiến tư phiền não, đắc thánh quả A-la-hán, chánh tri chánh kiến, dòng sanh tử không cần vướng bận, lúc đó mới mong độ được chúng sanh. Đạo lý này thật chính xác vậy. Làm sao thành Phật? Hãy giảng sanh Tây Phương. Giảng sanh Tây Phương thì chắc chắn sẽ thành Bồ Tát Bất Thối, thành Phật. Lời nguyện thứ hai là đoạn phiền não. Nhưng việc đoạn thì chúng ta làm không nổi, còn phủ phục phiền não thì có thể được. Phủ phục phiền não bằng cách niệm Phật. Một tạp niệm khởi lên, hãy nhanh chóng niệm A-di-đà Phật. Bao nhiêu niệm khởi chuyển thành bấy nhiêu câu Phật hiệu. Niệm Phật liên tục, niệm Phật trong bất cứ trường hợp nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào, cứ niệm Phật tương kế thì câu Phật hiệu sẽ dễ dàng bao phủ phiền não. Đây cũng là cách lấy chấp phá chấp. Chấp vào câu Phật hiệu giác ngộ để phá chấp trước phiền não. Phủ phục phiền não là có thể đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh về Tây Phương, nhờ cơ duyên thù thắng mà nghiệp chướng phiền não không thể hiện hành, tự nó sẽ tiêu tan. Như vậy, thực hiện hai nguyện đầu chỉ cần tính nguyện niệm Phật là hoàn thành. Giảng sanh được về Tây Phương, mỗi ngày chúng ta có thể biến hóa đi khắp mười phương cúng dường chư Phật Như Lai. Mỗi vị Phật chỉ giảng cho ta một pháp thôi, thì một ngày ta có thể học được vô lượng pháp môn rồi. Nhờ thế Phật đạo vô thượng chắc chắn sớm được viên thành. Như vậy, chân thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chúng ta đã hoàn thành được đầy đủ tứ hoàng thệ nguyện của Đức Thế Tôn rồi. Sự khai thị này tôi học được từ Hòa Thượng Tịnh Không đã giúp tôi ngộ nhập được một chút ít đạo lý cho việc tu tập. Cho nên, xin khuyên cô bác hãy tìm cách thân cận với thiện tri thức. Nhờ thiện tri thức họ chỉ điểm, ta mới có cơ hội khai ngộ. Chứ kinh điển của Phật có nhiều quyền nghĩa cao siêu mà vội vã đi tra cứu, tự tìm hiểu lấy, thì rất dễ giải sai lắm vậy. Trở lại vấn đề những chướng ngại của sự tu hành. Có nhiều vị đồng tu trong nhà chất cả một kho băng giảng kinh thuyết pháp và kinh sách, thế mà họ vẫn cứ thường xuyên săn tìm pháp mới. Tôi không biết là làm sao họ có đủ thời giờ để nghe cho hết đây. Trong khi đó chính tôi nhiều khi chỉ một bộ pháp mà tôi nghe đi nghe lại hoài vẫn chưa hiểu thấu, còn cần phải nghe thêm. Thật sự tôi không có giờ để nghe nhiều pháp như họ. Ở đây có một cô đạo hữu còn rất trẻ, chưa tới 30 tuổi, có gia đình, vừa mới phát tâm ăn chay trường niệm Phật cỡ hơn một năm. Chồng của cô cũng phát tâm tu hành khá tốt. Trước đây anh ta rất thích đi câu cá để giải trí, một cần câu trị giá cả ngàn đô la, nhưng khi biết tu anh đã bẻ liệm rồi. Bây giờ thì anh lại thích cúng dường, bố thí, phóng sanh. Cô đạo hữu này nhiều lần tới gặp tôi, rồi nhờ tôi độ dùm cha của cô. Cô nói hầu hết cả nhà của cô đã chuyển hướng tu hành niệm Phật, chỉ riêng cha cô thì nhất định không theo. Tôi ở Úc, cha cô ở Việt Nam, hai nơi xa cách. Thế mà cô cứ tới nhờ tôi độ dùm. Làm sao độ đây? Có lẽ cô thấy tôi viết được vài lá thư khuyên người niệm Phật, thì tưởng rằng tôi là Bồ Tát chăng? Xin thành thật thưa rằng, cô ta đã lầm rồi, vì tôi dù sao cũng chỉ là thứ Bồ Tát bằng đất qua sông tự mình giữ mạng không xong, làm sao có khả năng độ người. Cô thật là một người đáng mến, đáng thương, có tâm hồn hiền lành, hiếu thảo. Nhiều lần cô nói chuyện với tôi mà nước mắt lưng tròng. Cô nghĩ tới cái cảnh người cha khó tránh khỏi khổ nạn trong tương lai, mà nhiều lần cô nghẹn ngào rơi lệ. Cô nói với tôi, cứ mỗi lần em khuyên cha em niệm Phật thì bị cha chửi mắng. Cha em nói, cha em biết Phật Pháp từ lúc em chưa sanh ra kìa. Nếu muốn thì cha giảng cho nghe, chứ đâu cần gì em phải khuyên cha. Em sợ cha em cứ cống cao ngã mạn như vậy mà sau này bị đọa lạc. Nói đến đó thì cô bật khóc. Tấm lòng hiếu thảo, tâm địa thiện lương, tha thiết thương cha kính mẹ, có nghĩa với anh chị em, cô đã làm tôi nhiều lần phải cảm động. Những người trong gia đình cô, mẹ, anh chị em, chồng con, hầu hết cô khuyên được. Họ là những người trước giờ chưa biết Pháp, chưa biết tu hành, thế mà lại dễ chuyển. Còn người cha thì đã nghiên cứu quá nhiều kinh Pháp, sách vở, nhưng lại không chịu tu. Có một chị đạo hữu khác cũng thường tới đạo tràng niệm Phật. Có lần chị cảm thấy quá buồn tức, mới đến tâm sự với tôi như vậy. Anh nghĩ coi, ảnh thì hiểu nhiều Phật Pháp, nhiều lúc giảng Phật Pháp cho tôi nghe. Thế mà bây giờ thấy tôi đi chùa làm Phật sự, thì ảnh lại la, không muốn cho tôi đi. Thật sự Phật nói không sai mà, khi phát bồ đề tâm thì liền bị ma chướng. Nhưng tức một nỗi, con ma này lại là người trong nhà của mình. Nhiều chuyện kể ra giống như chuyện Tiếu Lâm, nhưng lại là sự thật. Những người nghe nhiều Pháp lại tu không được, đây đúng là điều buồn cười. Hay nói rõ hơn một chút nữa là, đời mạt Pháp này nếu ham thích nhiều Pháp thì thường bỏ tu. Đây thật là những chuyện lắt léo, Tiếu Lâm. Vì sao vậy? Vì tâm mất thanh tịnh, căn cơ của chúng sanh trong thời này không đủ sâu để tiếp nhận giáo lý của Phật, không đủ năng lực để đi theo đường giáo hạ. Nếu không phải là hàng thượng căn mà ham nghiên cứu nhiều pháp môn, nhiều kinh điển, sẽ dễ bị mắc kẹt trong rừng thuật ngữ, mông lung trong biển pháp. Pháp giới mông huân, người căn tánh yếu, chính họ đã không biết đường đi. Nếu không gặp được thiện tri thức hướng dẫn chuyên nhất, thì nay người chỉ hướng này, mai người khác dẫn hướng kia. Mới đầu thì hay, nhưng sau cùng thì mù mịt. Nghe một pháp thấy một đường, hai pháp thấy hai đường. Nghe nhiều pháp thì trở thành mông lung ngỡ ngàng ở giữa vạn nẻo đường. Đây chính là người kém phước vậy. Cuộc đời vô thường, số mệnh ngắn ngủi mà cứ chập chờn phân vân vô định, cứ chạy cà rông để thỏa tánh hiếu kỳ. Một mai tử ma gõ cửa thì ô hô, cơ hội nào nữa để hồi đầu. Ngài Ấn Quang dạy, chí thành chí kính thật là pháp nhiệm màu để thành đạo nghiệp. Chí thành nghe theo lời Phật, hành theo lời Phật thì làm sao không đắc, có thiện tri thức nào đáng tin hơn Phật. Phật dạy thời mạt Pháp phải tu tịnh độ, thế mà con người còn cứ chạy lung tung. Trong hàng chư Phật có Phật nào cao hơn Phật A-di-đà? Đức A-di-đà phát thệ, mười niệm tất sanh. Thế mà chúng sanh không niệm, lại chạy khắp đó đây để cầu kiếm thêm chút ít kiến thức. Vì mê kiến thức thế gian, nên đường công phu mới hững hờ, gian dở. Người chưa có tâm thành kính mà hiểu biết nhiều pháp thường tự kiêu, cống cao ngã mạn, kém đức khiêm nhường. Những khuyết điểm này nó phá hỏng tâm thanh tịnh, che lấp cái chân như bản tánh. Ngài Tịnh Không nói, người nghiên cứu nhiều, biết quá nhiều pháp môn không tin tịnh độ, họ không chịu niệm Phật. Đây chính là hạng người thiếu thiện căn. Những lời này mới nghe qua giống như chuyện Tiếu Lâm, nhưng quả thực như vậy. Quý vị cứ thử đi tìm hiểu sẽ rõ. Người đam mê đọc nhiều sách, muốn nghe nhiều pháp, muốn hiểu nhiều chuyện, là vì chính tâm họ chưa có một chỗ nhất định để an trụ, thành ra tâm hồn cứ chơi vơi lạc loài. Không có định tâm thì tâm đang ở trong cảnh giới loạn động, hồ nghi, mập mờ, bất định. Họ thích sưu tầm những kiến thức thế gian bên ngoài để thỏa mãn sự đói khát của tình thức mà cứ lầm tưởng là chân lý. Họ đâu biết rằng Phật gọi kiến thức thế gian là thế trí biện thông, một loại sở tri chướng cản trở sự thành tựu chân chính của người học Phật. Trong kinh Duy Ma nói, thế trí biện thông là một trong bát nạn của người tu hành. Trong kinh Kim Cang Phật dạy, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nhiều người nói vô sở trụ là không trụ ở đâu hết, tâm để trống không, nhưng tôi thì không đủ khả năng nghĩ vậy. Vì nếu để tâm trống không thì quá nguy hiểm, chẳng khác gì ngủ mê mà quên đóng cửa, lỡ kẻ xấu xâm chiếm vào thì tiêu mạng. Thành ra vô sở trụ chính là trụ vào cái chân tâm, trụ nơi tâm thanh tịnh của mình, đừng buông lung ra ngoài nữa. Tập buông xả, đừng tham quá nhiều pháp, đừng cầu hiểu nhiều lý. Nên nhớ, tất cả đã có sẵn trong tâm rồi vậy. Làm sao trụ vào chân tâm? Cứ thành tâm niệm Phật, chí thành chí thiết cầu về Tây Phương. Một lòng niệm Phật, tưởng Phật, đem tâm trụ vào câu danh hiệu Phật, trụ vào Tây Phương Cực Lạc thì chân tâm sẽ có ngày hiển lộ. Đây gọi là nhi sanh kỳ tâm vậy. Cũng xin đính chính rõ điều này là chúng ta không nên nghe nhiều pháp, chứ không phải nói không nghe pháp nhiều. Nghe nhiều pháp là nay nghe pháp này, mai nghe pháp nọ, cái gì cũng muốn thâu lượm cả. Người tu hành trong thời đại mạt pháp mà không chú ý đến điều này thì như trong kinh Đại Tập Phật nói, ức ức người tu hành không có một người chứng đắc. Đây gọi là tạp tu, tạp niệm, xen tạp, một trong ba thứ kỵ cho người niệm Phật. Niệm Phật phải không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Trong đó, xen tạp là tối kỵ trong tối kỵ, dễ đánh lạc tâm người niệm Phật mà mất phần giảng sanh. Còn nghe pháp nhiều là cách chuyên tu, nhất hướng, chuyên niệm. Một pháp thực hành cho tinh thuần, nghe đi nghe lại cho thật nhuyễn, càng nghe lý đạo càng thâm nhập vào tâm. Một pháp nhập tâm thì tự tâm ta sẽ có tất cả pháp. Lục Tổ Huệ Năng nói, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Thật sự tất cả pháp ở trong chân tâm của chính chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Cứ đi thẳng một đường để khai tâm, khi tâm được khai sẽ tự nhiên thấy tất cả. Cô Lệ Tân cùng quý cô bác thân mến, nói lòng vòng khắp nơi nhưng rồi chúng ta cũng quay về với câu A-di-đà-phật. Có lẽ đây cũng là cái duyên của tôi. Nhiều người đọc được những lá thư khuyên người niệm Phật thì cứ tưởng chú Diệu Âm này giỏi lắm, hay lắm. Nhưng thực ra, đó chẳng qua là sự cóp nhặt lời giảng của các vị tổ sư, hòa thượng, đại đức rồi thuật lại mà thôi. Diệu Âm có lòng tin biết đường niệm Phật, nhưng công phu còn quá yếu, có nhiều lời thư còn thiếu chính xác. Chính vì thế, tôi đã xin được gác bút tịnh tu sau khi làm xong bộ khuyên người niệm Phật. Nhưng hình như Diệu Âm còn một số duyên nợ, một vài vị muốn tôi viết thêm, một vài đề tài có đề nghị tới. Thỉnh thoảng cũng thường có thư của các vị đồng tu khắp nơi gửi tới hỏi việc, có nhiều vấn đề khá cần thiết đối với việc tu hành của họ. Ví dụ như cô Lệ Tân đây chẳng hạn, thành ra tôi lại viết thư trả lời trở lại. Có lẽ đây cũng là duyên với nhau. Thôi thì, nếu là duyên thì tùy theo duyên. Duyên của Diệu Âm là khuyên người niệm Phật nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cho nên, nếu có viết, tôi cũng chỉ tiếp tục viết thư khuyên người niệm Phật. Còn duyên còn viết, tùy theo duyên chúng ta khuyên nhau cố gắng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Hết duyên thì hết viết, hết nợ. Duyên nợ hết là cơ hội tốt cho chúng ta nguyện xin Phật A-di-đà tiếp độ giảng sanh, sớm về Tây Phương gặp Phật, nghe Pháp, tận hưởng an nhàn khoái lạc, không sướng hơn ở đây sao? xin báo cho cô Lệ Tân biết ngày mai 8/7/2005 Diệu Âm về Việt Nam thăm gia đình. Thời gian ở Việt Nam có thể mấy tháng. Mấy lời thư này vẫn chưa trả lời hết những điều của cô Lệ Tân nêu ra trong thư, nhưng vì việc cần gia đình nên đành phải gián đoạn. Còn duyên thì còn gặp, xin cô và quý cô bác chớ nóng lòng. Nếu có duyên có thể gặp được ở quê nhà, còn không thì khi thuận dịp Diệu Âm sẽ viết tiếp để giải quyết vào mấy vấn đề chính khác của cô sao. Diệu Âm xin hứa sẽ cố gắng trả lời rõ ràng và chi tiết theo khả năng riêng của Diệu Âm. Cầu nguyện cho cô Lệ Tân cùng tất cả cô bác đồng tu pháp hỷ sung mãn, tinh tấn niệm Phật. Đời này ta có được thành tựu đạo pháp hay không đều do nơi lòng tín tâm vững mạnh, tha thiết cầu giảng sanh và ngày đêm không rời câu Phật hiệu của quý cô bác. Pháp niệm Phật dễ tu dễ chứng, cố gắng xa lìa thế sự thường tình, ngày ngày cầm chuỗi niệm Phật, tin Phật, tưởng Phật, niệm Phật, cầu sớm về Tây Phương thì thành đạo dễ dàng vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 7/7/2005. Tâm hay tạo nghiệp, tâm hay chuyển nghiệp, nên khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp thêm mạnh, mới hay dẫn dắt thọ sanh. Nếu ta dùng tâm chú trọng tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp mạnh. Tâm chú trọng, nghiệp mạnh chỉ hướng tới Tây Phương, khi lâm chung quyết định sanh về Tây Phương, chẳng sanh vào nơi khác. Đại sư Triệt Ngộ.
Khóc lóc, mối nguy hại cho người lâm chung. Cô Lệ Tân cùng quý đạo hữu, đời người thật ngắn ngủi, sống chết là chuyện thường tình. Có người coi cái chết nhẹ tờ lông hồng, nhưng có người coi cái chết nặng hơn dãy núi Trường Sơn. Người hiểu Phật đạo không sợ chết, họ an nhiên tự tại giảng sanh. Người không hiểu Phật pháp, họ sợ cảnh ra đi, làm cho tâm hồn thường trực đối diện với nỗi hải hùng khủng bố. Chung quanh chuyện người lâm chung, trước đây có một vài đạo hữu có nêu lên vấn đề chướng ngại do con cháu khóc lóc, người thân yêu trong gia đình không hiểu đạo gây ra sự ồn náo. Thư của cô Lệ Tân cũng có nêu lên những khó khăn tương tự. Hai thư trước giải quyết một ít chuyện, hôm nay Diệu Âm xin cố gắng bàn đến những chuyện khá phổ biến này. Những chướng ngại này nếu nhẹ thì làm mất phần siêu thoát, nếu nặng có thể đày đọa người thân vào ba đường ác để chịu dạng kiếp khổ đau. Những chướng ngại ở đây suy cho cùng thì thật quá oan uổng, vì nó chính lại là hậu quả của tình cảm thương yêu mà dụng dại. Bình thường con người hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ mới hại nhau, đây là chuyện thường tình của thế nhân. Nhưng còn thương yêu chân tình mà vô ý để đến nỗi phải gây hại cho nhau một cách thê thảm thì thật là điều quá đáng tiếc. Ở đây chúng ta hoàn toàn không có ngụ ý nói về những chuyện tình yêu và thù hận hoặc những cảnh thất tình lục dục của thế nhân, mà chúng ta đang nhấn mạnh đến những hành động lỗi đạo do sự thiếu hiểu biết về Phật pháp gây ra. Trong thư cô Lệ Tân viết: có người cho rằng bố mẹ ra đi con cái phải khóc, không khóc thì thiên hạ bảo là bất hiếu. Cô đã đưa ra vấn đề rất hay, rất thực tế, rất phổ thông: cứu khổ chúng sanh, cứu nạn nhân loại, giúp người tránh khỏi đọa lạc, không phải là khoe trên đầu môi những điều siêu huyền diệu lý, mà chính là giải tỏa những vấn nạn này đây. Diệu Âm sẽ cố gắng hết sức mổ xẻ vấn đề, mong sao cô bác đồng tu biết thêm một ít điều lợi ích. Đầu tiên, khi nghe được thiên hạ còn nhắc đến hiếu, đây là điều thiện lành đáng mừng. Nhưng biết được chữ hiếu và làm trọn chữ hiếu là hai chuyện khác nhau. Thường tình người ta hay nói rằng tu hành là làm lành đừng làm ác, có lòng từ bi thương người là được. Nhưng thực ra không phải quá đơn giản như vậy đâu. Tại sao vậy? Lời ngạn ngữ trong nhân gian thường nói: từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu, đã lật ra bề trái nào đó đầy phũ phàng, đau đớn. Đối với người lâm chung thì ảnh hưởng của tình cảm lớn lắm. Nó có thể cứu một huệ mạng vượt qua ách nạn, cũng có thể đẩy một thần thức vào ba đường ác. Từ bi, lòng thương yêu thuộc về tình cảm chứ không phải lý trí. Từ bi gây nhiều tai họa, vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận về chuyện này, chớ nên xem thường mà vô tình gây đại họa cho nhau. Đầu tiên xin nhắc nhở rằng, lời ngạn ngữ này hoàn toàn không có ý phỉ báng lòng từ bi thương người, hoặc chống lại việc làm lành tích thiện đâu. Xin đừng lạm dụng nó để làm điều sai trái, mà tinh thần của nó chính là nhắc nhở những người có tâm thiện lành cần phải sáng suốt, minh mẫn. Từ bi cần đến trí huệ mới thật sự làm lợi ích cho chúng sanh, mới tránh điều họa hại. Không có trí huệ thì coi chừng càng có nhiều phương tiện như tiền bạc, thế lực, địa vị bao nhiêu, càng gây khổ nạn cho đại chúng bấy nhiêu. Chuyện đời xưa nay thiện ác nhiều lúc khó phân minh. Có những việc con người cho là thuần phong mỹ tục, có đạo nghĩa, nhưng thực ra chỉ là mê tín, hủ lậu, bất nhân. Ví dụ, trên thế giới có nhiều dân tộc, khi có người chết, họ đem gạo, nếp, đậu nhét đầy vào miệng để cho người ra đi khỏi bị cảnh chết đói. Tệ hại hơn, có lúc người bệnh chưa kịp chết đã bị người nhà dạch miệng, đổ đầy những thứ đó vào mồm, làm cho nghẹt thở chết luôn. Có chỗ họ đem tiền bạc dí vào tay, nhét vào túi, để người chết xuống âm ty có chút tiền xài. Trước đây, vào thời đại vua chúa, có nhiều nơi khi nhà vua chết, họ bắt người hầu cận cung nữ chôn theo để hầu hạ cho vua. Nhiều dân tộc họ phân chia tài sản chôn theo dưới mộ, bắt những kẻ nô tỳ chôn theo chủ nhân. Ngoài ra, còn rất nhiều những tập tục bất nhân, như bắt người thả xuống sông để tế thần linh cầu mưa thuận gió hòa. Những hình thức đó làm sao gọi là thiện lành được? Thế nhưng vì mê muội cố chấp, con người đã làm điều tệ hại mà cứ cho là đúng. Trong xã hội hiện nay cũng đâu thiếu những tư tưởng sinh hoạt lầm lạc. Ví dụ, nhiều người làm cha mẹ vì thương con cái mà cưng chiều chúng thái quá, vô tình tạo nên những đứa con hỗn láo, vô lễ, ương ngạnh. Nhiều cha mẹ muốn con cái lễ phép thì thường lại đi vạch ra những sai lầm của kẻ khác. Còn thấy đó, gia đình kia vô lễ, mất dạy, xấu xa, vô giáo dục, là thứ hạ cấp, đáng khinh, con đừng gần với chúng nó. Lối giáo dục kiểu này có thể tạo nên người tốt chăng? Hay là chỉ tạo ra những kẻ xấu tệ trong xã hội? Vạn vật vạn sự luôn luôn có hai mặt, phải, trái, thiện, ác, trắng, đen. Dạy cho con cái điều phải thì chúng làm theo điều phải, chỉ cho chúng thấy việc sai trái thì chúng cảm nhiễm việc sai trái. Làm điều thiện, con cái sẽ noi theo điều thiện. Nêu ra điều ác, con cái sẽ nhập tâm điều ác. Dạy con cái biết lễ phép thì đừng nên để chúng thấy những cảnh vô lễ. Muốn được tính khiêm cung thì chúng ta đừng biểu diễn tính cốc cao ngã mạn đối với mọi người. Người có lòng từ bi thương người, tính tình quảng đại mới làm gương mẫu tốt. Chứ chỉ cho con cái thấy những kẻ ích kỷ, hẹp hòi, đanh đá làm chi? Muốn con cái trở thành người tốt mà hàng ngày cha mẹ cứ trương lên những cái gương xấu cho chúng nhìn thì chúng không thể nào trở thành đấng trượng phu được. Người lớn mà thường chỉ trích người này, chê bai người nọ thì giới trẻ sẽ là kẻ thị phi, cạnh tranh, ganh tị, ngạo đời. Nói chung, chắc chắn sẽ là giới hạ lưu trong tương lai. Cho nên, dạy điều tốt hoàn toàn không có nghĩa là chửi bới điều xấu. Làm cha mẹ đã khó, làm con cũng đâu phải dễ. Ví dụ, nhiều người con có lòng hiếu thảo, biết thương cha mẹ, gặp khi cha mẹ bị đau bệnh là họ lo sợ cuống cuồng, cầu giái khắp nơi, giết heo, giết gà, đi cúng tế thần linh, cầu cho cha mẹ tai qua nạn khỏi. Họ tưởng vậy là có hiếu có nghĩa, nhưng thực sự là họ đang gây thêm nghiệp ác cho cha mẹ. bắt cha mẹ phải chịu thêm quả báo xấu. Rõ ràng, từ bi thương người không phải là không gây họa đâu. Nhiều tình cảm, biết thương người, có lòng từ bi chưa phải là đủ. Người thế gian, mỗi khi người thân chết, họ khóc than, níu kéo, lay động, dạch mắt, dạch mồm. Họ làm đủ cách trên thân người mới chết. Vì quá nhiều tình cảm, quá thương tiếc người thân, mà họ không đành lòng để người thân an lành nhắm mắt ra đi. Theo như Kinh Phật nói, những hành động này gây đau đớn vô cùng cho người chết, cả về thể chất lẫn linh hồn. Chính những hành động phũ phàng này tạo ra cái nhân chủng xấu, dẫn đến sự đọa lạc cho người thân yêu trong chốn đại hiểm nạn. Từ bi đa họa hại, có hiếu, có tình, có nghĩa, nhưng vô tình tạo ra hậu quả bất hiếu, bất tình, bất nghĩa, thật quá oan uổng. Như vậy, người tốt không phải chỉ cần lòng tốt là được. Người hiếu nghĩa không phải chỉ biết thương cha mẹ là có hiếu đâu. Điểm chính yếu là việc làm của mình có đem lại hậu quả tốt hay không. Tốt thì thiện lành, có hiếu. Xấu thì sai trái, bất hiếu. Người hiểu được Phật đạo mới nhận ra suốt vấn đề, mới mong trọn vẹn được cái đạo làm người thiện lành vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: quên phát Bồ Đề tâm mà làm các việc thiện lành thì đó là nghiệp của ma. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ. Quên phát tâm Bồ Đề là chưa có tâm giác ngộ. Chưa có tâm giác ngộ, dù có làm việc thiện thì nhiều lúc cũng biến thành ma nghiệp. Ma nghiệp thì tính chất của nó là tà vậy, hậu quả là tai họa. Thế gian pháp và Phật pháp đều có lời cảnh cáo tương tự về sự thiện ác. Nhiều người tu hành mà tâm Bồ Đề không vững thì hướng tu dễ bị biến dạng, nghĩa là càng tu càng sai, càng xa đường chánh giác. Lại có nhiều người cho rằng sống với đời ăn ở hiền lành là được, cần chi tu hành, cần chi hiểu đạo. Thực sự không đơn giản như vậy đâu. Hiền lành mà thiếu sáng suốt thường sanh chuyện hạ lưu. Làm việc thiện lành mà thiếu trí huệ rất dễ dàng tiếp tay cho tội ác. Tâm tánh thiện lành mà gây nên tai họa chính là vì chưa sáng suốt nhìn thấu vấn đề, không lường trước cái hậu quả của việc làm đó thôi. Chưa phát Bồ Đề tâm, chưa thể hoàn thành thiện pháp. Tâm Bồ Đề là tâm thành Phật. Nếu tâm chưa biết đường thành Phật thì hãy lo tìm đường giảng sanh cực lạc để thành Phật trước. Nếu tâm chưa khai ngộ mà chăm chú vào việc thiện thì thiện nghiệp càng lớn, nợ sanh tử càng nặng. Nó sẽ lôi cuốn chúng sanh lún sâu vào luân hồi, khó có thể thoát ly tam giới. Cho nên làm thiện làm lành thấy vậy mà không đơn giản. Xin kể cho cô bác nghe về một câu chuyện phát nguyện tâm. Tốt thì có tốt, nhưng theo thì không nên theo. Tháng 8 năm 2005, tôi về thăm Việt Nam. Có một đạo hữu gặp tôi và tâm sự rằng người thân của chị đã phát một tâm nguyện là đời đời kiếp kiếp xin được làm người để cứu giúp người nghèo khổ. Chị hỏi, lời nguyện này có đúng không? Tôi nói, nếu thực sự là Bồ Tát tái lai thì có thể đúng. Còn chỉ là kẻ phàm phu thì lời nguyện này không đúng với lời Phật dạy. Phát một nguyện tâm không y cứ vào kinh Phật thì coi chừng bị vướng nghiệp ma. Tại sao vậy? Mất phần giảng sanh. Phật dạy, thời này chúng sanh phải niệm Phật, nguyện sanh cực lạc để thành Phật. Thành Phật mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Một người phàm phu chưa có năng lực tự cứu lấy mình mà đòi đi cứu chúng sanh thì đây chính là vọng tưởng. Dù lòng từ bi có lớn đi nữa cũng vẫn là vọng tưởng. Không làm theo lời Phật để thành đạo vô thượng, lại đi làm khác lời Phật dạy, đã không cứu được ai mà chính mình bị kẹt lại trong luân hồi. Tệ hơn nữa, nếu khuyên người khác chú tâm làm việc thiện mà quên mất đường về Tây Phương thì thật sự là sai lầm. Xin nghĩ thử coi, đánh lạc mất hướng giảng sanh của người, đoạn cái cơ hội thành đạo của chúng sanh, thì đây là hành nghiệp gì? Xin quý đạo hữu thức tỉnh. Thời mạt pháp, chân tâm đã bị vô minh che lấp, vọng tưởng nhiều. Sống theo vọng tưởng thì lạc mất chánh pháp, gây nghiệp luân hồi. Trải qua một cuộc cách ấm, thần trí sẽ mê mờ và quên hết những gì xảy ra trong quá khứ. Phàm phu thì sức định yếu, không đủ năng lực để giữ vững ý nguyện. Do đó, dù đời này có phát tâm thiện lành, nhưng chưa chắc đời sau sẽ tiếp tục làm người thiện lành. Không định, không lực, không đủ phước báo thì không chuyển đổi được hoàn cảnh. Ngược lại, sẽ bị hoàn cảnh chuyển xoay thành một thứ con dụ quay cuồng theo vọng niệm của thế gian. Khi đó, lấy gì đảm bảo rằng ta sẽ giữ vững lý tưởng thiện lành? Vị đạo hữu đã phát nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại trong cảnh người để cứu khổ cứu nạn. Đây là hạnh Bồ Tát, tốt đấy. Nhưng đáng tiếc, ta chưa phải là Bồ Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghì. Nghiệp chướng của chúng sanh đều do nhân quả, chư Phật Như Lai cũng không cứu nổi, thì kể chi đến kẻ phàm phu. Chính thế mới có câu: Phật không độ kẻ vô duyên. Chúng sanh phải có duyên với Phật mới mong có ngày được độ thoát. Hữu duyên chính là tin Phật và biết làm theo lời Phật dạy. Ta là một chúng sanh mà không chịu y giáo phụng hành theo lời Phật thì đành phải chịu là kẻ vô duyên vậy. Hơn nữa, nên nhớ cho, chúng sanh không phải chỉ có cảnh giới người, và cứu độ chúng sanh như lời Ấn Tổ dạy là giúp cho một chúng sanh phàm phu thành bậc chánh giác. Muốn chúng sanh thành bậc chánh giác thì hãy tích cực khuyên người niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chứ không phải là dạy lo chuyện bố thí. Bố thí giúp người chỉ là điều căn bản phải làm của người tu hành, chỉ là một độ trong lục độ ba la mật của hạnh Bồ Tát mà thôi, chứ không phải là mục đích chính trong giáo pháp giải thoát của các đức Như Lai. Rất nhiều người tu hành cốt để cầu phước, điều này không phải xấu, nhưng làm lành hưởng phước là đạo nhân thiên, chứ không phải là đạo giải thoát siêu diệt tam giới, vĩnh ly sanh tử. Người học Phật mà cầu xin chỉ được làm người thì tâm đạo thật sự còn quá hạn hẹp, chỉ dương vấn trong cảnh giới người thì làm sao có ngày thành đạo vô thượng. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: người cầu hưởng phước báo nhân thiên không được vãng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: vạn pháp duy tâm sở hiện. Tâm còn tham đắm ở cảnh giới người thì dù tu hành có giỏi cho mấy đi nữa cũng chỉ đầu thai trở lại làm người. Tốt hay xấu còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên, nhưng chắc chắn còn phải chịu trầm luân trong biển khổ, không thể thoát nạn. Đây là tự mình làm mất phần thành đạo của chính mình, tự chọn con đường khổ hải trong tương lai. Làm thiện mà chấp trước vào việc thiện thì chưa phải là thiện. Phật gọi đây là hữu tướng tam luân. Những người này lúc mới phát tâm thì khá tốt, nhưng vì nghiệp chướng phiền não chưa đoạn, tâm chưa thanh tịnh, định chưa đủ để đối đầu với những thử thách phức tạp bên ngoài, thành ra sau cùng thường gặp phải nhiều chướng ngại. Vì chấp vào việc thiện nên dễ sinh ra khó chịu, chỉ trích, phê phán, đánh giá thấp những người ít làm thiện, hoặc ghét bỏ những người bất thiện, vân vân. Đây chính là cơ hội phát triển những thứ căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, hoặc phân biệt, chấp trước, làm cho tâm mất thanh tịnh. Tâm đã mất thanh tịnh thì căn bản thiện đã bị mất. Căn bản thiện bị mất thì làm sao thành tựu đạo nghiệp? Lục Tổ Thiền Tông Huệ Năng dạy: người tu hành chân chính không bao giờ nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Người làm việc thiện mà chấp thiện thường vướng phải cái lỗi này. Nói cách khác, người còn chấp lỗi kẻ khác, ưa vạch điều sai lầm của người này, người nọ, thì không có thể trở thành người tu hành chân chính được. Tam luân là người bố thí, kẻ được bố thí, phẩm vật bố thí. Hữu tướng là còn so đo, ghi nhớ, tính toán, hơn thua, cố chấp những việc đã làm. Làm thiện mà tâm cứ dính vào đó thì dù việc thiện có lớn cũng chỉ tạo thêm nghiệp chướng của luân hồi,
chứ không có đường giải thoát. Đại sư Tĩnh Am, tổ thứ 9 của Liên Tông Tịnh Độ Trung Hoa nói, việc thiện càng nhiều, sanh tử càng lớn, một niệm tâm ái khởi lên, muôn kiếp bị trói buộc. Đây là lời nói khá thấm thía khi Ngài nghiêm khắc cảnh báo một vị cư sĩ suốt đời lấy việc làm thiện, bố thí, công quả làm chính, mà lơ là chuyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nói vậy, chẳng lẽ tổ sư suối làm ác hay sao? Thưa không, yếu vô phiền não, yếu vô sầu, bổn phận tùy duyên mà cưỡng cầu. Điều chính yếu là tâm không bị phiền não, không buồn sầu khổ đau. Bổn phận cũng phải tùy theo hoàn cảnh, chứ đừng nên gượng ép. Người tu hành mà còn khó chịu vì chồng con chống đối, ảo não vì bị mất ngủ, lo sợ vì bệnh hoạn nhiều, khổ tâm vì con cái chưa thành danh, buồn phiền vì sự nghiệp chưa thành, ái ngại vì chưa giúp được ai, xấu hổ vì chưa làm được nhiều việc thiện, vân vân, thì đường tu hành đã bị mất hướng hoặc bị lạc đường rồi vậy. Dù có tu theo chánh pháp thì dụng tâm cũng đã sai. Tại sao vậy? Vì tu hành là để thoát khổ được vui. Nếu tu mà không vui thì đường tu làm sao đúng được? Người tu mà không được vui thì một trong những lý do chính là vì không chịu buông xả. Cái gì cũng muốn ôm đồm, cái gì cũng muốn trọn vẹn, cái gì cũng muốn xảy ra đúng theo ý của mình. Không buông xả thì không tự tại thoải mái. Lòng tham chấp còn quá nặng thì tâm chưa được an trụ, không được thanh tịnh. Đây chính là mẫu người chưa nhìn thấu chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nên cứ cố chấp vào cảnh vô thường. Muốn được thanh tịnh thì tâm phải an trụ trong chánh định, còn tất cả những thứ khác phải bỏ đi, hoặc ít ra cũng biết xem nhẹ mới được. Chánh định là an trụ trong lý tưởng chân chính của mình, còn chạy theo xiên xiên xéo xéo gọi là tà định. Làm sao an trụ trong chánh định? Người niệm Phật thì giữ tâm mình trong câu Phật hiệu là an trụ trong chánh định. An trụ vào câu A-di-đà Phật, an trụ vào Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện chỉ có một điều duy nhất là được giảng sanh Cực Lạc để thành Phật. Còn tất cả những việc khác hãy xem nhẹ nhàng, phụ thuộc. Như vậy thì còn có gì có thể làm cho ta buồn với khổ? Còn có bổn phận nào khác để cho ta cầu với mong? Làm thiện đừng nên chấp vào việc thiện mới thật là thiện, tùy duyên chứ không phan duyên. Có cơ hội, có khả năng thì gặp việc thiện hãy cố gắng hết sức mà làm. Không có cơ hội, không có khả năng thì cứ an nhiên niệm Phật. Đừng mong khởi niệm nào khác, đừng để gián đoạn câu Phật hiệu. Sự làm thiện này gọi là vô tướng tam luân không tịch, hay là tam luân thanh tịnh. Đây mới thực sự là đại thiện. Làm thiện thì tốt, nhưng nên nhớ, đừng để việc thiện trở thành một cái nghiệp. Đã là nghiệp thì dù thiện hay ác vẫn là nghiệp, vẫn làm chướng ngại cho đường giảng sanh thành đạo. Như vậy, làm thiện làm lành có công đức hay không là do sự dụng tâm. Làm thiện hãy lấy tinh thần làm mà không làm, không làm mà làm, nghĩa là làm mà không chấp, không tham, không khoe, không cầu, làm rồi quên chúng đi để cho tâm hồn thanh thản, ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, đem tất cả công đức tu hành được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, vừa tu huệ vừa tu phước, phước huệ đầy đủ thì đường giảng sanh Cực Lạc sẽ phẳng lặng an toàn. Ví dụ, giả như người cư sĩ suốt đời làm thiện kia mà dụng tâm được như vậy, thì có lẽ Ngài Tịnh Am sẽ khen ông ta không tiếc lời, chứ làm gì có chuyện chê trách. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Giáo pháp của Phật là dạy làm thiện, nhưng cái thiện này là đại thiện để thành tựu Bồ Đề được soi sáng bởi lý trí. Còn cái thiện phàm phu chúng ta làm là cái tiểu thiện thiên lệch, dụng tâm theo cảm tình. Chính vì dụng tâm theo cảm tình mà thường bị mê muội, gây ra không biết bao nhiêu nỗi niềm đau khổ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: ngày đêm thường giữ tâm thiện lành, suy nghĩ về điều thiện lành và quán xét về những việc làm thiện lành. Ba điều này phải luôn luôn để tâm, nếu thiếu một thì việc thiện không trọn. Giữ cái tâm thiện lành để không móng khởi ý nghĩ xấu ác, suy nghĩ về điều thiện lành để làm lợi ích chúng sanh. Và điều sau cùng rất quan trọng, đó là quan sát, xem xét việc làm của mình thực sự có thiện hay không. Việc này cần phải đến trí huệ mới làm được. Nhưng hỏi rằng, làm sao biết mình đã có trí huệ hay chưa? Xin thưa rằng, đã hỏi tức là chưa có. Chưa có trí huệ thì tự ta chưa thể quan sát việc thiện lành một cách chính xác. Nghĩa là nhiều khi một việc ta cho là thiện, nhưng thực chất lại là ác. Nhiều thói quen ta cho là tốt, nhưng xét kỹ lại là xấu. Nhiều tập tục trong nhân gian cho là hay, nhưng lại là điều quá dở. Vậy thì phương cách tốt nhất cho người đệ tử Phật chân chính là dựa vào lời Phật dạy mà hành sự. Phải lấy kinh Phật ra để y giáo phụng hành, lấy lời chư tổ sư ra làm mẫu mực, đó là chỗ y cứ căn bản nhất, an ổn nhất và vững tâm nhất để tu hành trong thời mạt pháp này. Học Phật hãy quyết lòng nghe theo Phật, không nghe theo người. Trên đường tu hành gặp bất cứ một người nào, dù chức phận, địa vị, danh tiếng cao tới đâu, nhưng những điều họ nói ra không có trong kinh Phật, xin cô bác chớ nghe theo. Những lý luận hay ho, những triết lý cao siêu, những sự thuyết giảng bóng bẩy, nhưng chỉ dựa theo tri kiến cá nhân, không y cứ vào kinh điển, chúng ta chớ vội tham đắm. Thời mạt pháp, thế gian nhiễu loạn, thường phát sinh những sự cám dỗ khá lè lè. Xin chư vị đồng tu cần phải cẩn thận, không nên hiếu kỳ. Ví dụ, Phật dạy chúng sanh niệm Phật. Nếu người nào bảo đừng niệm Phật, thì ta biết người đó đã tự đi đường riêng của họ, ta không theo. Phật dạy nguyện giảng sanh tịnh độ. Có người dạy chỉ cần giữ tâm an lạc là được, không cần cầu giảng sanh, thì họ đã không theo con đường thẳng tắc thành Phật, khó có thể có được cơ duyên giảng sanh, vân vân. Phải chủ tâm đề phòng, nếu không chúng ta sẽ rất dễ vướng vào cái bẫy của luân hồi mà ân hận không kịp. Phật dạy: y pháp bất y nhân. Y pháp là đúng theo chánh pháp để tu tập, bất y nhân là không theo tư tưởng, cách nghĩ, cách làm của ai cả. Tất cả phải lấy kinh Phật làm ấn chứng. Đúng theo kinh Phật thì ta tán thán, không đúng theo kinh Phật ta kính nhi diễn chi. Phải như vậy chúng ta mới giữ vững được chánh đạo, bảo đảm những điều mình làm là chính xác, thật sự thiện lành. Thôi, chuyện thế gian thì nhiều lắm và rối ren lắm. Hãy trở lại chuyện chính yếu của chúng ta, chuyện niệm Phật thành Phật. Pháp môn niệm Phật là chánh pháp của Phật, ứng hợp với thời kỳ mạt pháp này để cứu độ tất cả chúng giảng sanh về nước Cực Lạc. Một đời siêu diệt tam giới lục đạo, vĩnh ly sanh tử luân hồi. Phật dạy, thời mạt pháp mà chúng sanh không niệm Phật, thì ức ức người tu cũng khó tìm ra một người chứng đắc. Cô bác đồng tu hãy nhớ đạo lý này mà quyết định đường tu để cứu lấy huệ mạng của mình. Huệ mạng chính là thần tức vô sanh vô tử của ta, chứ không phải là cái thân xác này đâu. Xác thịt này là cái thân nghiệp báo trong đời này. Nó sống lăn lóc khổ cực mấy chục năm, trăng qua trở lại để kiếm ăn từng bữa đói bữa no rồi chết. Thế thôi. Đời này khổ, chúng ta phải chịu khổ, đó là nghiệp ta đành phải chịu. Nhưng cái khổ này chưa thấm thía gì đâu, đến lúc chết rồi cũng không phải hết. Trăm ngàn lần xin cô bác đừng lầm lẫn mà ân hận về sau. Vậy thì phải có đường giải thoát rõ rệt sau khi mãn cái báo thân này. Đường đó chắc chắn là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không quyết lòng cầu sanh Cực Lạc thì coi chừng, chúng ta phải chịu khổ đến ngàn vạn lần hơn cái khổ của hiện tại, và trải qua hàng vạn đời vạn kiếp chứ không phải thường. Dễ sợ lắm, kinh khủng lắm. Đọc thư của cô Lệ Tân có những vấn đề đưa ra rất hay, rất thực tiễn, rất phổ thông. Phân tích những vấn đề này có thể sẽ thành những ấn tượng sâu sắc, lợi ích cho nhiều người. Trước đây cũng có một số vị đồng tu đưa ra, nhưng chưa được bàn tới. Hôm nay mượn lời thư này, Diệu Âm sẽ cố gắng giải bày cho cô Lệ Tân và chung cho quý hữu duyên khác. Cô viết, việc hộ niệm khó quá, nó mới mẻ quá. Có người chấp nhận, có người lại cho rằng bố mẹ ra đi con cái phải khóc. Không khóc thì thiên hạ bảo là bất hiếu. Việc hộ niệm xin gác lại thư sau sẽ bàn tới. Trong suốt bộ Khuyên Người Niệm Phật, tập 1, 2 và 3 đều có đề cập đến việc này. Dù rằng chưa được đầy đủ lắm, nhưng cũng khá cần thiết. Xin cô bác đọc thêm vài lần, thư tới chúng ta sẽ bàn thêm sau. Về chữ hiếu, trước đây cũng có một vài đạo hữu đề cập, nay xin trả lời chung. Chữ hiếu thực ra chỉ có trong nền văn hóa Á Đông, chứ bên Âu Mỹ không có chữ hiếu. Họ không đặt ra tinh thần hiếu đễ hoặc bổn phận làm con rõ rệt như người Á Đông. Bên Âu Mỹ chỉ có triết học, ta thường gọi là triết học Tây Phương, thiên về tư tưởng lý luận, có tính cá nhân, phát triển mạnh về khoa học, kỹ thuật, vật chất kinh tế. Còn nền văn hóa Á Châu thuộc về triết lý sống, có truyền thống đạo đức nhân sinh lâu đời, hay gọi là đạo học Đông Phương, mạnh về tinh thần, nhắm đến sự tương quan giữa con người với vũ trụ và pháp giới. Trong đó, Phật học, Lão học, Khổng học, gọi là Tam Huyền học, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và văn hóa Á Đông. Trong đạo học Đông Phương rất đề cao chữ hiếu. Đây chính là điểm nổi bật làm cho nền văn hóa Á Đông có giá trị, được tôn thành bậc thầy tinh thần cho loài người. Hiếu dưỡng phụ mẫu là điều căn bản đầu tiên trong 11 điều tu phúc của chư Phật. Phật giáo là đạo dạy hiếu thân tôn sư. Người học Phật không thể bất hiếu được. Như vậy, phận làm con phải có hiếu thảo, phải trả hiếu đối với cha mẹ. Nhưng trả hiếu bằng cách nào cho trọn vẹn đây? Chứ không phải đợi cha mẹ chết rồi khóc cho nhiều để được thiên hạ khen, tức là mình đã có hiếu đâu. Trong cuốn VCD tựa đề Việc Lớn Nhất Của Đời Người do Phật giáo Đài Loan thực hiện, có kể lại một câu chuyện trích từ kinh Phật như vậy. Thuở đó, có một người suốt đời làm rất nhiều việc thiện lành. Khi chết, quả báo đáng lẽ được sanh lên một cõi trời để hưởng phước. Nhưng lúc lâm chung, người vợ vì quá thương chồng đã khóc than thảm thiết, kể lể nhiều nỗi thương tiếc bi ai, làm cho người chồng khởi dậy tâm luyến ái mà biến thành con sâu chui vào lỗ mũi của vợ. Người vợ thấy đau nhức trong lỗ mũi mới hỉ mạnh, thì con sâu văng ra. Người vợ định giết chết nó. Vừa lúc đó có một vị sư biết được đến ngăn lại. Người chết, người thân phải khóc, không khóc thì thiên hạ cho là bất hiếu, bất nghĩa. Chồng chết, vợ khóc lóc mới tỏ được sự thương yêu. Điều này hiểu ra đơn giản, vì có thương mới khóc chứ, không thương ai thèm khóc. Về mặt tình cảm thì nói vậy là đúng, nhưng về mặt lý trí thì nên bình tĩnh xét suy lại. Từ câu chuyện của Phật ta mới thấy, cái đúng này chỉ đúng với người vợ bị mất chồng, chứ không đúng với người chồng đang chết. Đúng với tâm trạng người sống đang sầu khổ với cảnh đời quá bùa, chứ đâu có đúng với người chết đang giang sinh một vài giờ an lành để ra đi. Đúng với người đời ham thích tiếng khen, chứ làm sao đúng đối với người vừa thoát khỏi báo thân, đáng lẽ sẽ được thành một vị thiên nhân hưởng phước lạc, mà nay bỗng chốc đành phải làm loài sâu bọ. Khóc lóc là chuyện thường tình của thế gian, nhưng lại là điều đại kỵ cho một thần thức đang lìa khỏi xác. Rõ ràng, nếu người vợ im lìm lặng lẽ, thì chồng đã được giảng sanh lên trời hưởng phước, nhưng chỉ vì khóc lóc than vãn mà người chồng đã bị đọa vào hàng thú vật, một con vật xấu xí, nhơ bẩn, trong tam ác đạo. Câu chuyện này thật là một bài học thấm thía. Sẵn đây, xin kể cho cô bác nghe một chuyện rất hay rất ý nhị vừa mới xảy ra. Trong chuyến về thăm Việt Nam kỳ này, Diệu Âm tình cờ có cơ duyên đi hộ niệm cho một người giảng sanh. Chị đó tên là Bùi Thị Gái, 45 tuổi, ở bến Vân Đồn, Sài Gòn, bị ung thư gan. Bác sĩ đã báo cho biết là sắp sự chết. Chị đó hồi giờ không biết tu hành gì cả, nhưng do một duyên lành nào đó, những ngày sắp chết lại được quý Phật tử khuyên nên để cho chúng tôi tới hộ niệm. Gia đình đồng ý, chúng tôi tới khuyên chị buông xả vạn duyên để niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chị vui vẻ nghe theo, hứa bỏ hết mọi chuyện và thành tâm niệm Phật, cầu xin được về cõi cực lạc. Ngay ngày đầu tiên, chúng tôi khuyên giải, khai thị cách niệm, cách nguyện. Chị chú ý lắng nghe và làm theo. Chúng tôi có hỏi chị rằng, đã sẵn sàng đi về với Phật chưa? Có điều gì khó khăn chưa giải quyết không? Hãy nói ra hết đi, để chúng tôi giải quyết giùm cho chị. Chị nói, tôi sẵn sàng rồi, không có gì bận bịu cả. Thật quá tốt. Thế nhưng cũng trong đêm đó, khi vừa mới nghe nói rằng có bà mẹ chồng cũng đang ngồi niệm Phật hộ niệm cho chị, thì chị lại bật khóc nức nở. Tôi hỏi, tại sao chị khóc vậy? Chị nói, mẹ chồng của tôi thương tôi nhiều lắm, tội nghiệp cho mẹ tôi quá đi. Thật tội nghiệp, thật đáng mến, thương tâm vô cùng. Một người sắp chết, đang bị đau đớn quằn quại với bệnh ung thư, mà còn nghĩ thương đến người mẹ chồng già yếu, tuổi bát tuần, phải ngồi niệm Phật hộ niệm cho mình. Tâm tình này thật quá quý hóa, tha thiết, cảm động. Nhìn cảnh tượng này mà ai không thương, ai mà không đau lòng, ai mà không xúc động. Bình thường, có lẽ ai mà không khóc theo. Thế nhưng, trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, người nhà chưa có ai kịp khóc, thì tôi đã liền lên tiếng, nói đùa với chị. Ôi chao, chị này lạ chưa? Rõ ràng vừa rồi, chị hứa với chúng tôi là buông bỏ hết, thế tại sao bây giờ lại thương bà mẹ, lại khóc tùm lum vậy? Chúng tôi tiếp tục đùa thêm. Nếu chị còn khóc, còn thương, còn nhớ bà mẹ chồng, tức là chưa muốn giảng sanh. Thôi kỳ này để tôi giảng sanh giùm cho. Còn chị thì tiếp tục nằm trên giường bệnh vài năm nữa để khóc nghe, chịu không? Hình như chị đã hiểu ra vấn đề, nên ngừng khóc rồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương trong đêm nay. Chúng tôi thì chỉ hướng dẫn cho chị nguyện là xin Phật cho con về Tây Phương, còn chị thì tự động nói thêm ba chữ trong đêm nay. Lời nói của chị rất yếu đuối, cố gắng phát lên từng hai tiếng một, khá khó khăn, vậy mà còn ráng nói thêm ba chữ trong đêm nay rồi mới ngưng. Hàm răng thì rụng mất hai cái răng cửa, ráng nói nên phải chu nhọn cái miệng lại. Các vị đồng tu trông thấy không ai nín được cười, chính tôi cũng phải mắc cười, và mọi người đồng cười rộ lên. Chúng tôi vừa cười vừa vỗ tay hoan nghênh tinh thần của chị. Chính chị gái cũng vui theo và ráng vỗ tay được vài cái. Trong suốt mấy ngày sau, mỗi lần thấy chị phấn khởi niệm Phật, dũng mãnh phát nguyện giảng sanh, chúng tôi đều vỗ tay hoan nghênh. Thấy vậy, có nhiều người tâm sự, thật là một cảnh tiễn đưa người ra đi khá lạ lùng, chưa từng thấy. Cảnh sắp chết mà lại vui vẻ, thoải mái, cười đùa vỗ tay. Và kết quả, chị đó đã niệm Phật ra đi, thoại tướng rất tốt, mặt mỉm cười, sắc da từ màu vàng như nghệ vì bệnh gan đã biến nên hồng hào. Niệm Phật hộ niệm 15 giờ sau mới tẩm liệm, mà thân xác vẫn tươi nhuận, mềm mại. Một đám tang khác lại với nhiều đám tang, người đi vui vẻ, người nhà vui vẻ, người người đều vui vẻ, không có một tiếng khóc. Cả gia đình tràn ngập niềm tin vào Phật Pháp và đồng phát tâm niệm Phật. Rất nhiều người trong xóm cũng đồng loạt phát tâm niệm Phật tu hành. Chị Bùi Thị Gái giảng sanh vào lúc 22:50 ngày 10/9/2005, nhằm ngày mồng 7/8 năm Ất Dậu. Vừa ra đi là chị đã tạo duyên lành cho nhiều người. Rồi đây, chị sẽ độ được biết bao nhiêu người khác nữa. Chuyện này xin gác lại và sẽ kể rõ hơn chi tiết vào thứ tới. Theo như trong kinh Phật dạy, Nếu một người lúc lâm chung mà bị con cháu khóc than, người thân níu kéo, hàng xóm gây ồn ào, va chạm vào thân thể, thì thật là đại bất hạnh cho người đó. Trong giờ phút cuối cuộc đời, người đang chết sẽ đối diện với nhiều cảnh giới hải hùng đau khổ. Đau khổ vì thân xác tứ đại phân ly, đau khổ vì quán thân trái chủ trả thù, đau khổ vì nghiệp chướng hành hạ, vân vân. Bao nhiêu nỗi thống khổ đang ào ào ập tới, bắt người ra đi phải chịu lấy. Tinh thần hải kinh, tâm hồn hoảng sợ, tâm lý rối bời. Họ đang chới giới trong những cảnh giới quá hải hùng, quá tội nghiệp. Nếu lúc đó người thân trong gia đình tới quay quanh an ủi, bình tĩnh khuyên lơn, thì người ra đi an lòng, sẽ đỡ khổ biết chừng nào. Và hay hơn nữa, nếu người thân hiểu đạo thì hãy bao quanh niệm Phật, nhờ bạn đồng tu tới hộ niệm, khuyên nhủ buông xả thế trần, chỉ dẫn nguyện cầu giảng sanh cực lạc. Nếu mọi người đồng tâm thành ý niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp độ, thì người ra đi không những được an lòng bớt khổ, mà còn thoát nạn tam đồ, thoát ly tam giới, giảng sanh tịnh độ, một đời bất thối thành Phật. Đây là đại thiện căn, đại phúc đức, đại nhân duyên, quý quá, đại quý quá. Cứu người là vậy đó, hiểu nghĩa là vậy đó, thương yêu nhau là vậy đó. Chứ đâu phải thương yêu là phải khóc cho nhiều, phải than cho dữ. Giả sử như ngày chị Bùi Thị Gái ra đi, mọi người trong gia đình khóc lóc than gian, khóc cho lớn để được tiếng khen tặng của hàng xóm, than thật nhiều cho đã cái nư ái biệt ly khổ, ôm ấp lay động dằn dọt thân thể người đi cho dữ, để người đi không đành lòng nhắm mắt chia tay, thì chúng ta hãy nghĩ thử, việc gì đã xảy ra? Xin thưa rằng chắc chắn hôm đó đã có một người bị hãm hại, có một thần thức bị đọa đày, có một quan hồn bị ném vào hầm lửa, có một chị tên là Gái bị bệnh ung thư đau đớn phải chết, và sau đó sẽ bị đau khổ hơn gấp trăm ngàn vạn lần cái bệnh ung thư này. Thương tâm biết chừng nào, người ở lại sẽ buồn khổ sầu đau, người ra đi còn tức tưởi buồn đau vạn kiếp. Kẻ ra đi thì đã bị đọa lạc, người ở lại thì sống trong cảnh khổ não chờ đợi tới phiên mình chịu chung cảnh ngộ. Nhân nào quả đó, hôm nay gây nên đại họa làm cho người thân bị đọa lạc, thì ngày mai tới phiên mình cũng bị con cháu nó mạnh tay ném vào ác đạo, để ta trả trọn cái quả báo này, chứ có cách nào khác hơn. Vậy thì khi có người ra đi, xin cô bác đừng khóc. Khóc lóc là bất hiếu, bất nghĩa, sống chết là lẽ thường. Hãy phát tâm hộ niệm cho nhau, để cứu độ từng người một giảng sanh cực lạc. Lời Phật nhất định không sai. Chị Bùi Thị Gái niệm Phật chỉ vỏn vẹn 11 ngày, nhờ hộ niệm mà an nhiên giảng sanh thoát dòng sanh tử. Xin cô bác quyết lòng tin tưởng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật sẽ thành Phật. Hẹn thư sau trả lời tiếp. Diệu Âm kính thư. Viết xong Úc Châu ngày 29 tháng 9 năm 2005. Người bệnh khi sắp tắt thở cũng chính là lúc phải phân biệt cảnh giới giữa phàm, thánh, người và quỷ ma. Cho nên, ngay lúc này, chỉ có thể dùng danh hiệu Phật để khai thị, hướng dẫn thần thức của họ, chứ không được tắm rửa, thay quần áo, di động, than khóc. Tùy theo ý thích của người bệnh, muốn ngồi hay nằm cũng được. Nóng ở đầu, sanh về tịnh độ. Ở trán, sanh về trời. Ở ngực, sanh cõi người. Ở bụng, sanh ngạ quỷ. Ở đầu gối, sanh vào cõi súc sanh. Dưới bàn chân, sanh về địa ngục. Biết vậy thì mọi người đều phải niệm Phật một cách khẩn thiết. Đừng để ý thăm dò hơi nóng nằm ở đâu, quyết định giúp được họ đới nghiệp giảng sanh. Đại sư Ấn Quang.